Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Dẫu cho mình có hay đến bao nhiêu, dẫu cho mình có giỏi đến bao nhiêu, dẫu cho mình có thành đạt đến bao nhiêu, thì cái trái ý nghịch lòng giữa mình với người xung quanh là luôn luôn có mặt. Thì kính thưa tất cả quý vị, đó là sự tương tác tất nhiên giữa cuộc đời này, giữa những cá thể với nhau và giữa những thành phần vật chất cấu tạo nên thế giới này nói chung với nhau. Cuộc đời này là một sự tương tác. Cá thể của chúng ta cũng là một trong những sự tương tác đó mà thành. Nếu như không có một cái yếu tố nào có thể tồn tại độc lập, thì có nghĩa là tất cả những yếu tố đều có sự tương tác mà hình thành. Và cái sự tương tác đó có nghĩa là cái duyên sinh nó đã hình thành nên một yếu tố hay một thành phần nào đó hay một tư tưởng nào đó, kể cả vật chất lẫn tinh thần trong cuộc đời này, tất cả đều chịu sự chi phối bởi cái định luật vạn vật hấp dẫn, hay nói khác hơn đó là sự tương tác. Không phải đợi cho đến lúc Newton phát hiện những cái định luật về cuộc sống chúng ta mới có định luật đó. Không phải đợi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói về sự tương tác giữa những cá nhân với nhau trong cuộc đời chúng ta mới có định luật đó. Mà định luật đó nó tồn tại một cách hiển nhiên trong đời sống, nó tồn tại trong tất cả những sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này, nó tồn tại cả cái thế giới vật chất lẫn cái thế giới tinh thần. Và chúng ta đừng có ngại ngùng nghĩ là mình lẻ loi trong cuộc sống. Không ai trong cuộc đời này là lẻ loi cả. Có lẻ loi chăng đó là lẻ loi của tâm thức mà chúng ta cho rằng nó lẻ loi. Chứ sự thật trong cuộc đời này không ai lẻ loi. Chúng ta sống là cần có tất cả, là cần có nhau. Có một câu mang âm hưởng của nhà thiền hết sức là đặc biệt của Ba Xô, nói rằng cánh bướm bên này đại dương vỗ cánh thì bên kia đại dương trùng trùng sóng vỗ. Có nghĩa là cái cánh bướm nhỏ nhoi kia chỉ vỗ cánh nhẹ nhẹ bên này đại dương, ấy thế mà cái âm hưởng của cái gió kia nó làm cho sóng ở bên kia đại dương trùng trùng. Thì kính thưa đại chúng, không có gì mất đi cả. Ngay cả gió của cánh bướm nó động nhẹ nhàng như thế đó mà cũng tác động đến cái bầu trời bao la, cái không gian vô tận và vô biên như thế này, thì xin thưa chúng ta hiển hiện trong cuộc đời này hẳn nhiên không lẻ loi tí nào cả. Cơm ăn, nước uống, áo quần, xe cộ, những phương tiện, tiền bạc, những vật chất mà chúng ta sử dụng, đương nhiên điều đó đã nói lên một điều: anh có mặt trong cuộc đời này là sự có mặt của tất cả mọi thứ. Và tất cả những thứ đó sẽ là cái mà chúng ta bị ảnh hưởng trong đời này, để rồi tất cả những cái mà chúng ta sống đó nó trở lại quyết định cái đời sống tiếp tục của mình trong tương lai. Và ai trong chúng ta cũng vậy, ai trong chúng ta cũng là những người đi tìm đến những cái yếu tố thân cận với mình để mình tiếp xúc. Hay nói cách khác hơn, ai trong chúng ta cũng đi tìm đến những cái gì mà cái đó nó phù hợp với mình, nó thích hợp với mình, nó tương thích với mình mà mình vào. Ông bà mình nói ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, có nghĩa là con người ta bị sự tác động bởi môi trường xung quanh làm cho cái đời sống của con người ta bị thay đổi theo cái môi trường sống đó. Hay nói khác hơn trong nhà Phật rằng anh đi vào ngay chỗ nào, anh làm cho chỗ đó xôn xao bởi sự hiển hiện của anh. Có nghĩa là sự xuất hiện của mình trong cuộc đời này, ngay cái thời điểm đó, ngay cái địa phương đó, ngay cái quốc độ đó, làm cho nơi đó nó lung lay, làm cho nơi đó nó bị ảnh hưởng bởi yếu tố mình xuất hiện ở nơi đó. Thì xin thưa đại chúng, ai trong chúng ta cũng vậy, cũng đi tìm những cái gì thích hợp cho cá nhân mình để mình bỏ đời sống của mình vào bên trong đó. Có nghĩa là anh đứng phía bên nào mà nơi đó có lợi cho anh nhiều nhất. Cái đó nhà Phật gọi bởi một từ rất ư là quen thuộc, đó là cộng nghiệp. Đó là cộng nghiệp. Anh đứng vào ở một cái phương vị nào đó mà ở nơi đó anh bị tác động với yếu tố xung quanh, anh làm cho yếu tố xung quanh và anh chịu sự tác động của yếu tố xung quanh, hay những thành phần xung quanh anh chịu sự tác động của anh, vân vân. Đó là yếu tố của cộng nghiệp và biệt nghiệp, là cái mà xảy ra trên thân phận của anh, trong cá thể của anh, trong cá nhân anh, mà những người cùng với anh trong gia đình, trong làng nước, trong xóm giềng, trong mối tương quan mà anh chọn đó không xảy ra với họ, mà nó chỉ xảy ra với anh. Thì xin thưa đại chúng, cái thí dụ này nói về hai vợ chồng. Người vợ đó thì bị mù, người chồng thì bị điếc. Hai vợ chồng này dắt nhau vừa đàn vừa hát để đi ở ngoài đường để tìm cái ăn. Người vợ này do bị mù cho nên không thấy được, chỉ có nghe thôi. Thế là hai vợ chồng khi đi trên đường gặp một cái đám tang. Cái đám tang đó có kèn, có trống, có cờ phướng. Thì người vợ mới nói với chồng là: anh ơi, cái đám tang này lớn quá. Người chồng mới hỏi tại sao biết nó lớn. Người vợ mới nói là: em nghe có kèn, có trống inh ỏi. Ông chồng mới cãi, ông nói: không, cái đám tang này không có kèn trống inh ỏi mà nó chỉ có cờ xí nhiều mà thôi. Thì xin thưa đại chúng, một cái ví dụ này rất ư là căn bản để chúng ta nhìn thấy được rằng người vợ thì không thể nhìn thấy được mà chỉ nghe thôi, còn người chồng thì chỉ nghe mà không nhìn thấy được. Thế thì đối với một sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này, hai cái đó nó đều xảy ra, nhưng người thì chỉ có lãnh hội được một, người lãnh hội được cái này mà không lãnh hội được cái kia. Và đồng thời có một ví dụ nữa, trong pháp hội Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn mới nói về một cái thí dụ như thế này: cái cây nến đang cháy ở trên bàn thờ đây, nếu như một người bị nhắm mắt sẽ nhìn thấy nó có một cái vần hào quang xung quanh cái ngọn nến màu xanh. Nhưng nếu như một người không có nhắm mắt sẽ nhìn thấy rằng đây là ngọn đèn mà không có cái vầng hào quang màu xanh nào ở ngoài của ngọn đèn này cả. Đức Thế Tôn muốn chỉ một điều rằng cái phương diện, cái lăng kính của mỗi con người là một cái khác nhau, và người ta tin tưởng rằng cái ngọn đèn này nó có một cái hào quang màu xanh đối với những người nhắm mắt, còn những người không nhắm mắt người ta sẽ nhìn thấy nó khác đi. Đó là yếu tố mà để chúng ta thấy được rằng trong cái chung nó có cái riêng, trong cái riêng nó có cái chung. Nghiệp là gì? Nghiệp nghiệp là một cái mà cái đó là những hành động của mình được lặp đi lặp lại nhiều lần, và với sự tác động của tâm ý thức. Hay nói cách khác hơn, ở đời sống này chúng ta có ba cái phương diện, đó là lời nói, hành động và suy nghĩ. Suy nghĩ, lời nói và hành động đó là căn bản cụ thể của thân, khẩu và ý. Với sự suy nghĩ, với lời nói và với hành động, ba yếu tố này quyết định nên tất cả sự thành bại của đời sống mình. Ba yếu tố này nuôi dưỡng đời sống của mình. Ba yếu tố này làm cho mình thiên di từ cõi này đến cõi khác, làm cho mình trở thành hào kiệt trong đời hay không cũng ba yếu tố này, làm cho mình trở thành nhỏ nhoi trong đời sống hay không cũng ba yếu tố này: suy nghĩ, lời nói và hành động. Đó chính là thân, tức là biểu tượng cho sự hành động; khẩu, tức là biểu tượng cho lời nói; và ý, tức là biểu tượng cho sự suy nghĩ. Và trong nhân gian này đây, con người chúng ta sống đây hơn nhau cũng chỉ bấy nhiêu thôi, kém nhau cũng chỉ bấy nhiêu thôi. Và đó dường như là nền tảng căn bản của toàn bộ triết lý Phật giáo. Và con người ta có thoát khỏi cái địa vị phàm phu hay không, trở thành địa vị thánh giả hay không, cũng từ yếu tố này mà nên. Tất cả những hàng thánh giả trong đời cũng bắt đầu từ thân, miệng và ý đó, từ suy nghĩ, lời nói và hành động đó, để chứng minh, để xác quyết rằng người ta đã làm gì cho cuộc đời này, người ta đã sống như thế nào, người ta đã nói như thế nào, người ta đã suy nghĩ như thế nào, và người ta giả từ cuộc đời này như thế nào. Cũng xoay quanh ba vấn đề: suy nghĩ, lời nói và hành động. Phật giáo của mình cụ thể hóa bằng những cái từ, mà những cái từ đó chúng ta bị ảnh hưởng bởi Trung Hoa 1000 năm Bắc thuộc. Để rồi những cái ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng bây giờ 70% đó chính là ngôn từ mà có nguồn gốc từ chữ Hán, hay mình nói khác hơn đó là âm Hán Việt. Thì xin thưa đại chúng, trong kinh điển của Phật giáo chịu ảnh hưởng rất nhiều yếu tố văn hóa của nền văn minh Trung Hoa. Chính vì lẽ đó mà ngôn ngữ Phật giáo đó, khi chúng ta diễn đạt bằng cái ngôn ngữ bình thường của âm thuần Việt, thì chúng ta mang cái dáng dấp nó dễ hiểu hơn, nó mang cái dáng dấp không còn là thuần tí về cái yếu tố chuyên ngữ Phật học nữa. Thì kính thưa đại chúng, nói một cách dễ hiểu hơn, nghiệp là những gì mà chúng ta hoạt động bởi thân, bởi khẩu và có sự tác động của ý thức. Và tất cả những cái đó nó giúp cho đời sống của mình tại đây tốt hơn hoặc xấu hơn. Nhưng trong cái quan điểm thông thường mà chúng ta hay gặp, hay nghe, khi một người nào đó có cái gì đó xấu xa, có cái gì đó bất hạnh xảy đến, thì chúng ta nói là đổ nghiệp, phải không? Chúng ta nói là ồ, nó là do cái nghiệp nó tạo mà nó lãnh. Thì khi mà chúng ta vô tình nói câu đó, có nghĩa là chúng ta đánh đồng cái nghiệp với lại cái xấu. Nhưng xin thưa không, nghiệp thì có nghiệp tốt, nghiệp xấu, và nghiệp không tốt, không xấu. Ý cũng vậy, đôi khi chúng ta có cái ý tốt, ý xấu và cái ý trung tính, tức là cái suy nghĩ của mình nó không tốt, không xấu. Đôi khi chúng ta suy nghĩ xấu, đôi khi chúng ta suy nghĩ tốt, và đôi khi chúng ta suy nghĩ không có tốt xấu trong đó. Thì xin thưa đại chúng cũng như thế đó. Chúng ta bị ảnh hưởng trong đời sống này từ những yếu tố suy nghĩ, để rồi yếu tố suy nghĩ đó trở nên nói năng, hướng dẫn cái miệng của mình nói năng. Và Phật giáo nhìn nhận cái yếu tố của sự nói năng này qua bốn phương diện. Mà bốn phương diện này nếu chúng ta tránh được, chúng ta sẽ mang đến sự hạnh phúc cho mình và cho người. Và chúng ta tránh được cái nghiệp về cái chuyện nói năng. Thứ nhất là nói dối, thứ hai nói lưỡi đôi chiều, thứ ba nói lời hung ác, thứ tư là nói lời thiêu dệt. Nói lời hung ác là nói những cái lời nào mà gây cho con người ta sự đau buồn trong đời sống này. Cái lời đó như ví dụ như là lời chửi mắng là lời hung ác, mạ lị lời hung ác. Thứ hai nói lưỡi đôi chiều. Đôi chiều có nghĩa là đến chỗ này thì nói như thế này, đến chỗ khác thì nói như thế khác. Trước sau bất nhất, trước sau bất nhất. Phía trước mặt thì chúng ta nói tốt, sau lưng thì chúng ta nói không tốt. Nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều. Nói thêu dệt có nghĩa là việc không có, nói có. Việc có, nói không có. Thứ tư là nói một cách ly gián ân nghĩa, có nghĩa là đến người này thì chúng ta nói lỗi của người kia để mình làm cho hai bên không còn hòa hợp với nhau, hai bên tranh đấu với nhau, hai bên kiện cáo với nhau. Thì xin thưa đại chúng, về miệng nếu chúng ta tránh được những điều như thế thì chúng ta đã xây dựng cái niềm hạnh phúc trên ngôn ngữ của chính bản thân mình. Về thân thì chúng ta có sát, đạo, dâm. Thân thì bất sát, bất đạo và bất dâm. Bất dâm ở đây, xin thưa đại chúng, bất dâm ở đây đối với người Phật tử tại gia có nghĩa là tà dâm. Tà dâm, tà là bậy, tà là không đúng. Dâm là sự dâm loạn, là tà dâm ở đây tức là chỉ cho những con người nào mà chúng ta đi ngoài luồng, không phải là vợ là chồng của nhau. Khi mình phát nguyện trong đời sống này là vợ chồng của nhau thì xin thưa đó gọi là chánh dâm. Còn nếu như chúng ta đi ngoài luồng mà gọi là ăn phở hả? Phải không? À vâng. Thì xin thưa đó là cái yếu tố ngoài luồng. Và Phật giáo rất ư là tâm lý. Đức Phật rất ư là tâm lý. Ngài xây dựng niềm hạnh phúc ngay trên mặt đất này và ngay trong tâm khảm của mỗi một con người chúng ta. Phật không phải xây dựng niềm hạnh phúc đó trên trời. Và lại chúng biết rằng trong một xã hội Ấn Độ 2.500 năm trước có 4 giai cấp. Giai cấp bằng cùng, tức là giai cấp Phệ Xá và Thủ Đà La, là hai cái giai cấp này chỉ là hai giai cấp đi chùi nhà vệ sinh thôi, đi hút phân thôi. Đến nỗi cái sự phân biệt giai cấp nói như thế này để đại chúng có thể hình dung. Hai giai cấp trên chính là giai cấp sát đế lợi, tức là tượng trưng cho giai cấp quyền thế vua chúa quan quyền. Giai cấp bà la môn tức là tượng trưng cho giai cấp cúng tế thầy cúng, những cái vị tu sĩ, những vị đạo sư. Nếu hai giai cấp thấp khi đi ở ngoài đường mà để cho cái bóng của hai giai cấp trên mà in lên người của mình thì đó là một sự phạm tội rất là lớn. Thì xin thưa đại chúng, hai giai cấp thấp đó bị chà đạp với tận cùng của xã hội. Chính vì cái điều đó mà khi đạo Phật xuất hiện trên đất nước Ấn Độ hơn 2.000 năm nay, Phật giáo chủ trương xóa bỏ giai cấp. Phật giáo chủ trương rằng ai cũng có sự mưu cầu hạnh phúc cả, không phải đợi cho đến cái tuyên ngôn độc lập của nước Anh để rồi tất cả mọi người nương vào đó để gọi là có một cái tuyên ngôn tuyệt vời cho con người. Nhưng mà đã hơn 2.000 năm trước, Đức Bổn Sư của mình đã chủ trương chẳng những bình đẳng giữa những con người với nhau và bình đẳng cả những vạn loại chúng sanh trong cuộc đời này cũng có sự bình đẳng với nhau. ai cũng mong cầu sự hạnh phúc cả, ai cũng tham sống và sợ chết cả, ai nước mắt cũng mặn cả. Chúng ta sợ chết, chúng ta đi tìm kiếm sự hạnh phúc của đời sống mình, thì con bò hay con gà hay là bất cứ một cái chủng loại gì đi chăng nữa cũng mong cầu sự hạnh phúc đó, và nó luôn luôn tránh đi cái gì mà ảnh hưởng đến thân phận của nó. Chúng tôi nhìn thấy ở trong chùa mình đôi khi có vài con nai nó đi lững thững ở ngoài, nó dẫm lên những chiếc lá vàng, phải không? Mình thấy được rằng đây là một cái khung cảnh phải nói là con người và những cái động vật hoang dã nó không có sợ nhau. Mình ra mình đứng mình thấy nó đi lững thững, mình thấy đây có phải chăng là một cái thiên đường nào đó để rồi tất cả những con người với nhau, hay là những con người và những sinh vật với nhau, chúng ta có thể sống hòa hợp với nhau mà nó không sợ mình, mình cũng không sợ nó. Xin thưa đại chúng, nếu như ở tất cả những quốc gia trên hành tinh này, con nai nó có thể đi vào trong vườn của mình, nó ăn những cái chiếc lá cây ở trong vườn của mình như thế đó, và nó cứ nhởn nhơ trong đời sống của nó, mình nhởn nhơ đời sống của mình, thì có phải chăng đời sống đó là một cực lạc ở nơi thiên đường này? Điều đó là điều ước vọng, nhưng không phải không làm được. Ở quốc gia này làm được, nhưng ở quốc gia khác chưa chắc đã làm được. Và chúng tôi có thể nói guarantee với quý vị là nếu như quý vị không ngồi ở đây, quý vị ngồi ở một quốc gia khác, mà ở đó nếu mà thấy con nào là làm thịt con đó thì đảm bảo quý vị sẽ làm thịt nó ngay. Có phải vậy không? Tại xung quanh mình người ta đều làm như vậy cả. Và nếu mình không làm như vậy thì mình trở thành một cái đối tượng rất là kỳ cục. Nếu như tất cả mọi người họ làm như thế thì mình cũng không khác hơn, mình cũng làm như thế. Và nếu như mình sống trong một cái môi trường mà không ai làm như vậy cả thì mình cũng nhìn lại bản thân mình không làm như vậy. Đó chính là sự tương tác giữa mình và người khác trong một môi trường nhất định nào đó. Chúng ta có thể cải hóa được môi trường, và môi trường cũng có tác dụng ngược lại đối với ta. Đó chính là cái định luật mà mình gọi là vạn vật hấp dẫn. Khi chúng ta tác động vào vật nào đó một lực thì tự động vật đó cũng sẽ tác động lại ta một lực, không thể nào khác hơn được. Và cái sự tác động này không phải là sự tác động trên cái cơ thể vật lý không đâu, mà nó tác động trong tâm thức của mình. Ngày hôm nay chưa có một cái máy nào để chúng ta có thể đo cái sự tương tác giữa mình, giữa tâm thức của mình và tâm thức của người khác. Người ta chỉ có thể đo được cái sóng não mà thôi, nhưng người ta chưa đo được cái tình cảm, sự tương tác. Nếu mà chúng ta suy nghĩ về một điều, về một người nào đó, thì phải chăng cái người kia cũng có một sự tương tác tương tự như vậy đến với mình? Thì xin thưa đại chúng, giáo lý của Đức Thế Tôn được xác lập trên căn bản ba yếu tố: thân, khẩu và ý. Ba yếu tố này nó quy định sự hạnh phúc hay khổ đau trong cuộc đời này. Không có gì là muộn cả, theo quan điểm của Phật giáo. Đến nỗi tu nhất kiếp mà ngộ nhất thời, một giọt nước làm tràn ly. Nhưng để có được một giọt nước làm tràn ly đó, anh phải thường xuyên nhỏ vào nhiều giọt nước của mỗi ngày. Không bao giờ là trễ theo quan điểm của Phật giáo. Vì Phật giáo quan điểm rằng đời sống này không phải là đời sống cuối cùng, đời sống này không phải là đến đây nó mới có, và đời sống này là đời sống chịu sự ảnh hưởng của muôn đời về trước để hình thành nên cái cơ thể này đây, hình thành nên cái con người này đây. Và cái con người này do cái nghiệp lực bây giờ mình tạo đây, mình sẽ đem nó cho kiếp sau nữa. Đó là một sự thừa hưởng của nghiệp lực. Nhưng nói như vậy đó, nghiệp lực không phải là một cái định kiến tất nhiên, không phải là một cái định nghiệp tất nhiên không thể thay đổi. Định nghiệp đó vừa chịu sự ảnh hưởng của đời trước và vừa bị thay đổi bởi đời này. Con người ta là chủ thể của nghiệp. Họ vừa là người thừa tự nghiệp mà họ vừa là người sản sinh ra nghiệp. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể quyết định được đời sống của mình ngay hiện tại và đời sống của mình trong tương lai. Chúng ta là chủ, chúng ta không phải nô lệ. Chúng ta học tu để thành Phật chứ không phải học tu để về hầu Phật. Đó là điều xác quyết căn bản giữa Phật giáo và những tôn giáo khác. Những tôn giáo khác cho rằng chúng ta chỉ về để hầu thôi, về để làm đầy tớ thôi. Nhưng Phật giáo không chủ trương lý thuyết ấy. Xây dựng đời sống của con người ngay tại đây trên bàn chân của mình. Con người ta sống với tâm thức của họ để rồi tự họ có thể giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, trở thành không bị khổ đau trong đời sống. Không ai cứu rỗi được ai. Ngay cả Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế, nếu mà Ngài có đủ quyền năng, Ngài có thể cứu rỗi, thì cả một cái dòng họ Thích Ca không trở thành cái vũng máu. Thì xin thưa đại chúng, dòng họ của Ngài đó, Ngài cũng không có cứu được. Tại vì đó là nghiệp thức của mỗi một con người. Và nghiệp thức đó, ai gây thì nấy hưởng lấy. Nhưng cái ví dụ sau đây để chúng ta thấy được một điều là không phải chúng ta gieo cái gì là gặt cái đó đâu. Không phải gieo cái gì gặt cái đó, có nghĩa là trong sự tương tác của nhân duyên, đôi khi một hạt giống của mình gieo xuống đó, nó phải đầy đủ đất, nước, gió, lửa, nó phải đầy đủ phân bón, nó phải đầy đủ ánh sáng, thì cái hạt giống kia có thể nảy mầm tốt tươi. Nhưng nếu như hạt giống kia được gieo ở một nơi mà không có đầy đủ những thuận tiện, thì hạt giống kia đôi khi không nảy mầm được, hoặc vừa mới nảy mầm ra đã chết, hoặc nảy mầm ra nhưng không có bông, không có trái, vân vân. Giống như thể như thế này, nếu chúng ta uống một muỗng thuốc độc, chúng ta sẽ chết. Nhưng nếu chúng ta đem một muỗng thuốc độc đó hòa vào trong một cái hồ lớn, hòa vào trong một cái biển lớn, mà nhất là ở cái xứ này, xứ Vạn Hồ nữa ha. Quý vị đem một cái muỗng thuốc độc kia đổ vào trong một cái hồ nước mênh mông, sau đó quậy đều lên rồi múc nước đó uống, quý vị sẽ không bao giờ chết. Cũng như vậy, nếu chúng ta tạo nghiệp bất thiện trong đời sống này, nhưng chúng ta không biết làm phước thiện để nó hòa tan cái nghiệp của mình đi, để nó nhẹ nghiệp của mình đi, thì chúng ta sẽ chết bởi những cái nghiệp thức ấy. Nhưng nếu như chúng ta biết làm những việc thiện để cứu rỗi lấy, tự bản thân mình có thể cứu rỗi lấy, chứ không ai cứu mình cả, tự mình có thể hòa tan đi cái nghiệp của mình, hòa tan đi cái điều xấu xa của mình, thì chúng ta tự bản thân mình có thể gạn lọc được, tự bản thân mình có thể giải thoát bản thân mình được. Đó là yếu tố đích thực và dễ nhìn thấy nhất trong đời sống này đây. Thì kính thưa đại chúng, tu cũng như thế. Và tu không phải là cái gì khác hơn, tu không phải là làm mới, tu không phải là xây mới một cái gì đó trong thân tâm, mà tu có nghĩa là tự nơi thân tâm mình đang có đó, mình sửa nó. Tu là sửa, tu là sửa có nghĩa là nó đã có rồi mà bây giờ mình chuyển đổi nó, mình sửa sang nó lại, chứ không phải là làm mới. Dẫu cho chúng ta có như thế nào trong đời sống này đi nữa, thì ai trong chúng ta cũng có thể thay đổi được, và chỉ cần quay đầu là bờ. Nếu như chúng ta từ giã cái đời sống khổ đau này để đi tìm hạnh phúc, thì chúng ta sẽ không bao giờ biết hạnh phúc là gì cả. Vì có được hạnh phúc là bởi vì có cái khổ đau. Nếu như không có cái đời sống này, nếu như không có cái yếu tố con người này, thì giáo lý Đức Thế Tôn sẽ không được thuyết giảng. Nếu như không có cái đời sống này đây, không có sự đau khổ này đây, chúng ta sẽ không biết đâu là niết bàn tĩnh tại. Nếu như một người, một đứa trẻ nó vừa mới sinh ra, nó không biết thế nào là buồn, không biết thế nào là khổ, không biết thế nào là đau, không biết thế nào là nguy hiểm, đứa trẻ đó sống một cách rất ư là tự nhiên. Và tự nhiên của cái lối tuổi trẻ, cái lối tuổi trẻ đó không hề biết còn đen là gì, không hề biết khó chịu là gì. Cái đó là cái hồn nhiên của đứa trẻ. Nhưng đối với cái hồn nhiên của người già, chúng ta sẽ thấy được rằng trải qua bao nhiêu dâu bể của dòng đời, bao nhiêu đến đi được mất hơn thua kiếp sống, cái người già nua kia trở thành một kẻ rất am hiểu đời sống, trở thành một người rất thuần thục trong tất cả những cái của đời sống này. và người đó trở thành thiện thể trong đời sống, và cái người già đó trở thành hồn nhiên trong đời sống, thì cái hồn nhiên của người già đó rất khác với cái hồn nhiên của đứa trẻ. Cái hồn nhiên của người già kia là tại vì đã trải qua một cái đời sống biết bao nhiêu là sự bấp bênh, đã biết bao nhiêu sự nghiệt ngã, và cái người già kia cảm thấy được rằng tất cả những gì xảy ra trong đời sống này là tất cả những gì mình đã trải qua, và những cái trải qua kia nó cũng đã đi ra khỏi đời sống của chính bản thân mình. Chính vì vậy mà không còn có cái gì có thể làm cho đời sống của người già nua kia cảm thấy phải buồn phiền nữa cả. Cho nên khi tiếp xúc với những gì xảy ra, người già nua kia trở thành thờ ơ, trở thành không còn có gì tác động được. Cho nên cái người già nua đó trở thành một người tự nhiên đối với đời sống. Thì xin thưa đại chúng, trong đời sống này, yếu tố tâm thức của con người vẫn là yếu tố quyết định tất cả mọi sự thành bại đến đi, và chúng ta sẽ là người chủ nhân của tất cả những cái nghiệp của mình trong hiện tại này đây. Và cũng cầu nguyện cho tất cả đại chúng, với những cái gì mà mình đang có trong hiện tại, đó là yếu tố căn bản chính xác nhất để chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình trong đời sống này và vận mệnh của mình mai sau. Không ai có thể làm được điều đó trừ bản thân của mỗi một người chúng ta trong đời sống này. Chúng ta nói điều đó, đó là điều chân thật, để cầu nguyện cho tất cả đại chúng. Cầu nguyện không phải là ban cho đại chúng một cái phép lạ gì cả, mà cầu nguyện ở đây nói cách khác hơn, đó là năn nỉ cho đại chúng hãy giữ tâm thức của mình luôn luôn bình thản trong đời sống này, và chúng ta chính là chủ của chúng ta. Nếu chúng ta gieo cái gì thì chúng ta hãy gieo cho đời sống của mình một hạt giống tốt lành, vì hạt giống đó sẽ nảy mầm trong mai sau. Thay vì chúng ta gieo một hạt giống gai góc trong đời sống thì chúng ta cũng sẽ gặt hái cái gai góc trong mai sau. Cầu nguyện tất cả đại chúng luôn bình yên, hạnh phúc trong cuộc đời này. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện